văn Võ Văn Trực, sinh năm 1936 tại làng Hậu Luật, tỉnh Nghệ An. Ông viết nhiều thể loại thơ văn, bút ký và biên khảo. Tác giả của nhiều tập thơ, trong đó có tập Trăng Phù Sa, được giải thưởng của Hội Văn nghệ Hà Nội năm 1983. Nhưng chính hai cuốn tiểu thuyết Chuyện làng ngày ấy viết năm 90, in ra bị tịch thu ngay, mới được nhà xuất bản Lao động tái bản tại Hà Nội năm 2005, và cuốn Vết sẹo và cái đầu hói in năm 2006 đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Hôm nay, nhà văn Võ Văn Trực sẽ nói chuyện với chúng ta về bối cảnh đã xây dựng nên tác phẩm của ông. Thưa anh Võ Văn Trực, lý do nào đã khiến anh viết lại những cái sự kiện xảy ra sau Cách mạng tháng 8 trong cuốn Chuyện làng ngày ấy?
Cái hồi Cách mạng tháng 8 thì tôi tìm tuổi. Thì sau Cách mạng tháng 8 thì như Chuyện làng ngày ấy là tôi ghi cách rất trung thực đấy. Là phá phách kể tất cả những đình chùa miếu mạo, rồi là bàn thờ, rồi nghĩa trang, rồi là các cây cổ thụ 400-500 năm là bị chặt hết. Nhưng mà nó đẩy đến cái năm 52, tức là cái năm gọi là đấu tranh chính trị đấy, thì nó quyết liệt quá. Và khi ấy thì nó thôi thúc tôi một cái việc mà tôi muốn viết lại những cái chuyện làng xóm sau Cách mạng tháng 8, trong khoảng 10 năm. Thì cái tâm trạng của tôi là thế này này. Cái làng của tôi thì như nhiều làng khác thôi, nhưng mà cũng đẹp. Có những cái cây đa 400-500 năm, có những cái ngôi đình, ngôi miếu thờ, có những cái nhân vật lịch sử. Thế mà sau khi bị tàn phá thì đau đớn vô cùng. Thôi ấy mà, trong cái thời kỳ đầu tôi đi xa mà, lúc trở về, tôi về đến ngã ba Nhân Châu, tôi cách làng tôi 6 cây số. Thì tôi không dám về ban ngày mà tôi đi đêm. Đi ban ngày thì sợ nhìn thấy cái cảnh làng xóm nó tiêu điều, thì đau đớn lắm. Khi ấy nó thúc đẩy một cách mạnh liệt cái việc phải viết lại cái chuyện làng người xóm.
Thưa anh, xin anh giới thiệu thêm một chút về cái làng Hậu Luật của anh. Là một cái làng như thế nào mà tại sao nó lại khiến anh viết nên một cái tác phẩm tha thiết như thế?
Cái làng tôi thế này này, là một cái làng mà có một cái truyền thống văn học dân gian rất lâu đời. Mà tôi có sưu tầm thành một cuốn vè làng Hậu Luật. Cái tập vè mà dày rồi 400 trang. Thì khi cái cuốn vẽ này in ra thì các cái nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho rằng đây là một cái làng rất là phong phú về văn hóa dân gian. Cái làng tôi có một cái hội tuồng nổi tiếng mà cứ đến mùa xuân là đi hát khắp Trung Nguyên, được sống trong một cái môi trường văn hóa văn học dân gian rất phong phú như thế. Cho nên là tôi yêu thích văn chương, và cái hồi thì may mắn tôi được chính quyền cho đi học ngân hàng ở Trung Quốc 7 năm. Nhưng mà tôi nghĩ thế nào tôi lại từ chối không đi. Có lẽ là vì tôi vui quá, vui ở làng quá, yêu làng xóm quá. Đến năm 52, tức là cái năm mà bắt đầu có cái gọi là đấu tranh chính trị đấy. Cho đến năm 62, là tôi về nhà xuất bản thanh niên, thì là tôi bắt đầu có ý thức thật sự đi vào con đường văn chương. Và cũng xin nói thật với chị, cùng từ đó tôi đã bắt đầu nung nấu viết cái cuốn làng ngày ấy đấy. Cái quá trình nung nấu ghi chép bộ cục, rồi thậm chí trong bộ cục được ghi thành lời văn nha. Dài hơn cái thời kỳ viết thành văn bản rất nhiều. Mãi đến năm 90 tôi viết đấy, tôi nghĩ là phải viết vì cái thế hệ mai sau.
Thưa anh, cái việc đấu tranh chính trị xảy ra ở Nghệ An năm 1952, như vậy là trước cả những cái trận đấu tố trong cái phong trào cải cách ruộng đất, tại sao vậy thưa anh?
Thật ra ở Việt Nam mà thì đến cải cách ruộng đất thì bắt đầu với quả đầu tố, nhưng mà cái vùng ở chúng tôi đó, là năm 1952 thì có một cái danh từ như tôi ghi trong cái chuyện làng là đấu tranh chính trị, thì chỉ ở trong tôi thôi. Hồi là tôi đâu cũng 13-14 tuổi gì đấy, ngoài Bắc chưa có đó. Ngoài Bắc hồi là nếu mà đánh giặc và tầm chiếm thì hầu hết là vùng tầm chiếm. Hấp là hồi ấy là từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là vùng tự do lớn mà, tức là vùng hậu phương lớn đấy. Thế mà có lẽ cũng do cái chất người trong ấy nó gay gắt với nhau quá, nó cực đoan. Thì thành nó mới xảy ra cái đấu tranh chính trị.
Thưa anh, cái nguyên do của cái việc đấu tranh chính trị này là từ đâu mà ra, và họ đã làm dưới những cái hình thức như thế nào ạ?
Tôi nói vắn tắt thế này này. Cái hồi ấy có một số người đóng thuế nông nghiệp chậm. Cái vùng đó vùng tự do mà, thành ra cái tiền tuyển lớn là dựa vào rất nhiều cái vùng tự do thanh nghệ tình với cái thuế nông nghiệp, cái dân công và thuế nông nghiệp. Thì cái hồi ấy là có một số người đóng thuế nông nghiệp chậm, hoặc là có một số người lần trốn không đóng thuế nông nghiệp. Thì từ cái chỗ đấu tranh với những người không đóng thuế nông nghiệp mà nó mới bật ra cái gọi là đấu tranh chính trị. tức là cho rằng những người không đóng thuế nông nghiệp là phản động. Nó có cái tâm lý thế này. Trong cuộc sống bình yên hàng ngày, đi dân công rồi thương yêu nhau, làng xóm với nhau, rồi là cùng sum vầy với nhau để mà lo cái việc kháng chiến chống Pháp. Nhưng đến khi nó nói xảy ra đấu tranh chính trị mà người ta tổ ra mà, thì tự nhiên lại thù hằn nhau một cách rất vô lý. Mà tôi hồi ấy thì đứng bẻ, nhưng mà tôi cũng gơm, tôi cũng cảm thấy cái gì đó vô lý quá. Đấy, những cái hình thức đấu mà tôi lạ lắm đấy. Chẳng hạn như từ là treo ngược người lên xa nhà, rồi là dân quân đứng ở bên này nhà, và dân nhà đả sang bên kia đả sang bên này như một cái cuộc đấu. Hay là còn như hình thức tra tấn như thử là đốt mồi lửa lên đầu lên tóc đấy, rồi là trời thì rất rét mà những cái người bị đầu này thì cột ra ngoài gốc cau ở ngoài bờ xóm, ngoài bờ làng, suốt đêm bị rét như thế. Mà tự nhiên làng xóm nó yêu thương nhau, thể đến đi khi mà phạt đồng như vậy thì tự nhiên người ta thấy là hằn thù nhau một cách rất là vô lý đấy. Thật ra thì người ta tích một số người đầu ra và một số người được mồi trước, gọi là được giáo huấn trước đấy, để mà làm mồi ra đầu đó. Còn đa số đó thì họ cũng cứ thấy trơn trơn, họ không dám xông ra, nhưng mà họ không dám phản đối, là vì cái không khí ấy mà phản đối mà thì về bị quy lên là phản động đó.
Thưa anh đã thuật lại tất cả những cái việc đó trong cái cuốn truyện làng ngày ấy, thì những cái người ở trong làng anh họ có phản ứng thế nào khi họ đọc cái cuốn sách của anh ạ?
Tại hồi tôi viết xong cuốn sách nhá, tôi đưa về làng thì thế này, cái ông trưởng ban tuyên huấn tỉnh ủy thì rất khó chịu với cuốn sách này. Thế nhưng mà bà con làng xóm thì không có ý kiến gì cả, kể cả những cái người mà tàn ác, kể cả những người bị đấu, có những người đứng nơi đấu, họ đều cầm cuốn sách cho đọc và họ cười. Họ chỉ nói một câu là ông Trực cũng nhớ thật đấy. Chứ họ cũng không có gì khó chịu với cái chuyện mà tôi viết lại những cái chuyện ấy. Thì trong cái phút chốc mà đấu tranh nông nổi ấy đấy, là nó qua rồi thì tình cảm làng xóm nó lại được hàn gắn lại rất nhanh. Thì cái nhà thơ Tạp Thế Tỷ thứ 19 đấy mà. Theophile Gautier ông có nói một câu thế này này. Khi chưa bị vết thương nào, thì nhà thơ giữ gìn trái tim mình như một kho báu. Phải chém vô đó một vết thương sâu thẳm, để cho dòng thơ chảy ra như dòng lệ vàng thiêng liêng. Thì có lẽ cái trường hợp tôi là thế. Khi mà thấy một cái làng xóm nó như thế rồi, nó bị tan phá rồi, là tình cảm nó tan vỡ như thế rồi mà, thì tự nhiên mình phải đau đớn vô cùng. Và do cái đau đớn ấy mà mình viết được cuốn sách, và thôi thúc phải viết.
Thưa anh, bây giờ xin hỏi anh về mẹ anh. Bà cụ là cán bộ cốt cán đã tham dự vào các cái cuộc đấu tố này, thì tâm trạng của bà cụ cái hồi ấy là như thế nào anh?
Nó làm cho một cái tâm trạng chung của một cái thế hệ ấy, nó kéo mãi đến sau này. Tức là nhìn những cái việc làm sai mà lại cứ ngồi nhận đó là không phải sai, mà cũng cứ vẫn làm theo, hoặc là thấy sai thì cũng phải cố nén lại chứ không dám chống lại, chịu âm thầm đau xót chứ không dám chống lại. Cũng như từ là trong cái cách trồng đất mà, thì người ta thấy sai nhiều chứ. Nhưng mà ở nhiều ngoài thanh ông ghi nhật tỷ, đến cái khi mà thấy mình bị nghi sai rồi, thì cứ thấy người khác sai. Chứ không thì cứ tưởng là cái việc làm của tất cả mọi người đều đúng cả. Thì cái bậc cụ tôi không phải là cột cán đâu, bà là đảng viên thôi. Thế nhưng mà đến cái khi mà sau nó qua những cái cuộc đấu tranh thì người ta lại bồi dưỡng cho những người cột cán chứ. Vì nhìn như vô Chu Văn mắt tuyệt đó mà, là không phải đảng viên. Nhưng mà từ đó nghèo khổ cả thứ mới ta bồi dưỡng cho một trở thành một cán bộ cột cán trong cái cuộc đấu tranh ấy. Đấy, nó như thế.
Thưa anh, có thể nói rằng là hai cuốn chuyện làng ngày ấy và Vết Sẹo Vào Cái Đầu Hói cùng là một dòng chảy, mặc dù là đó là hai cái tác phẩm hoàn toàn khác nhau phải không anh?
Trong quá trình tôi viết á, từ những cái bài bút ký hay là tùy bút cho đến những cuốn sách, tức là tôi hay khai thác cái khía cạnh văn hóa truyền thống dân tộc, thì nó có một cái sự tất nhiên mà cũng là ngẫu nhiên thế này này. Cái hồi mà tôi đưa nguồn mẹ mà ở nhà mà, thì tôi là người vừa là trung cuộc, vừa là người chứng kiến cái cảnh làng xóm tôi bị tàn phá. Thì như thế là chứng kiến một cái cảnh tàn phá vật thể, một cái làng văn hóa mà. Và đến khi tuổi đã cao, thì mình lại làm một cái cơ quan văn hóa mà thấy nó cũng rất nhiều sọc sạch. Như thế là mình là vừa người trung cuộc thì vừa chứng kiến một cái sự xuống cấp ghê gớm về một cái cơ quan văn hóa phi vật thể. Thì bây giờ trở lại cái câu hỏi của chị như thế này. Trong tình hình Việt Nam bây giờ thì kinh tế có phát triển, nhưng mà những cái giá trị truyền thống là bị xuống cấp. Trong đó đạo đức, học thuật cũng xuống cấp, mà nó có nhiều hiện tượng tiêu cực. Chẳng hạn như thử là mua bán chức vụ này, rồi mua bán bằng cấp này, rồi mua bán giấy thưởng này. Cái những cái điều đó, những cái hiện tượng tiêu cực đó là cả cơ quan thông tin đại chúng và dư luận trong quần chúng cũng được nói lên rất nhiều rồi. Mà tôi cái việc của nay chẳng qua chỉ là mình góp một tiếng nói nhỏ bé của mình vào cái luồng dư luận này thôi.
Thưa anh, trong cái cuốn Vết Sẹo và Cái Đầu Hói đó thì anh mô tả Quách Quyền Lực là tiêu biểu cho một cái thứ cấp trên vừa ngu dốt mà lại vừa thối nát, và một cái giai tầng dưới rất đông thì chịu mệnh lệnh của cấp trên. Cái lớp dưới này họ biết hết những thối nát và thủ đoạn của cấp trên, nhưng tại sao họ lại có thể chịu đựng lâu đến như thế hả anh?
Thì chị cũng biết, trong một cái đơn vị nhỏ hoặc trong một cái dân tộc cũng thế thôi. Trong lịch sử của một cái dân tộc, mà cụ thể như dân tộc Việt Nam này, cũng trải qua những cái thời kỳ như thế chứ. Nhiều khi chỉ có một nhân vật thôi muốn làm thao túng đảo điên cả một cái triều đại. Chẳng hạn như từ là Đồ Thích nhá, rồi Lê Sát nhá, rồi là cái cuối triều đại Nga Hoàng thì có Rasputin nhá, cũng làm đảo điên cả một cái thời đại mà mọi người đều biết, mà không ai làm được gì cả. Thì đấy là cái chuyện thương tình trong lịch sử dân tộc cho đến một cái đơn vị nhỏ đều như thế. Họ biết cả, tức là trong một xã hội thì khi nào có những cái hiện tượng xấu mà, thì những cái người đứng về lẽ phải là đông hơn, bao giờ cũng đông hơn. Nhưng nhiều khi là bị một số rất ít thôi, thậm chí là một vài cá nhân đấy. Một vài cá nhân xấu mà đầy đủ thủ đoạn nó chi phối cái chiều hướng đi của cả một cái đơn vị, của cả một dân tộc.
Thưa anh, độc giả trong nước tiếp nhận cái tác phẩm của anh như thế nào ấy?
Trong bao nhiêu cuốn sách tôi viết thì hai cái cuốn sách này được bạn đọc và giao lưu nhiều. Nói cái quyển gần đây nhất nhé. Gần đây nhất là quyển Vết Sẹo và Cái Đầu Hói nhé. Cái trước khi tôi in cuốn sách này mà, thì tôi đoán là cuốn này nó cũng được gây một số dư luận ở trong giới văn chương, mà rộng ra là trong giới trí thức thôi. Thế nhưng mà không ngờ cuốn sách sau khi in được nửa tháng thì nó dậy lên một cái giao lưu giữa bạn đọc với người Việt, là điểm tôi rất cảm động. Thì qua cái này tôi với tạm kết luận thế này. Như thế là cái nhân vật Quách Quyền Lực đó mà, nó điển hình cho một cái loài cán bộ mà dùng thủ đoạn để leo lên. Nó phổ biến ở trong xã hội, rất phổ biến. Trong cái số mà bây giờ họ giao lưu là phần nhiều bằng điện thoại, mà có một cái cú điện thoại thế này rất vui này. Thì họ gọi thế này: thưa ông, tôi là nguyên mẫu của nhân vật Quách Quyền Lực đây. Thì tôi nghe cái hơi là, tôi cứ vâng vâng gì gà thôi, là vâng, tôi nghe đây. Nói tôi là nguyên mẫu của Quách Quyền Lực đây. Tôi là người bị ông ám thị. Tôi là một trong hàng trăm, hàng nghìn cái thằng Quách Quyền Lực đang tồn tại trong xã hội này. Đó là một cái cú gọi điện thoại của bạn đọc này. Chứ tôi vui thì nghe cho nó vui rồi đấy. Thì chị cũng biết trong văn chương rồi. Thường trong văn chương thì phải lấy nguyên mẫu. Mà nguyên mẫu thì nhất định là người ta nghĩ là ông này ông kia, thì cái rồi dĩ nhiên đấy. Nhưng cái mục đích cao của tôi nữa là như lúc này tôi nói, là trong cái tình hình học thuật bây giờ, trong tình hình văn chương mua bán bằng cấp, mua bán học bà hàm học vì mua bán giải thưởng thế này thế kia tàn lam đó, mà mình cũng không chịu được. Cho nên là tôi bức xúc, tôi viết cái cuốn này. Tất nhiên là mình viết để đóng góp vào một cái tiếng nói nhỏ trong xã hội, nhưng mà cái mục đích cao của mình hơn là xây dựng được một tác phẩm văn học cho nó tử tế.
Xin cảm ơn nhà văn Võ Văn Trực. Tuần tới chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị tác phẩm của Võ Văn Trực.